Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Thưa anh chị em, thánh lễ là đỉnh cao và là suối nguồn của đời sống Kitô hữu. Vì thế, bắt đầu một tuần lễ mới, chúng ta cùng đến đây để dâng lên Chúa mọi buồn vui, mọi âu lo và hy vọng của mình, của gia đình mình. Và đồng thời chúng ta xin Chúa là nguồn sức mạnh ban cho ta ân sủng của Người, để ta có thể sống tuần lễ này phù hợp với những giá trị tin mừng mà Chúa Giêsu mong muốn. Trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta cùng khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình, xin Chúa tha thứ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: Thế mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì xấu hổ. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Thế là anh ta cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Thế còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Phần thầy bảo cho anh em: Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Đó là lời Chúa. Ông chủ khen anh quản gia bất lương. Chúa Giêsu nói rõ ràng, anh chị em nghe. Mà ông chủ ở trong dụ ngôn khen thì cũng có nghĩa là Chúa Giêsu khen gì. Mà làm sao Chúa mà lại đi khen cái thằng bất lương được? Anh chị em giải thích cho tôi xem sao nào. Cả đời Chúa rao giảng sự lương thiện, đến nỗi cuối cùng phải chết trên thập giá vì sự lương thiện, bây giờ lại đi khen cái thằng bất lương thì lời rao giảng của Chúa nó đi tới đâu? Ý cho nên là ta phải để ý nhé. Chúa Giêsu không khen cái anh quản gia bất lương vì sự bất lương của nó, nhưng Chúa Giêsu khen anh quản gia bất lương bởi vì anh ta đã ứng xử hết sức nhạy bén và chính xác khi anh ta phải đối diện với một tình huống đe dọa sự sống của mình. mất việc đến nơi rồi. Cuộc đất ấy thì từ xưa đến nay có cầm bao giờ đâu. Đi ăn mày thì xấu hổ, bởi vì làm ông lớn mà chả nhẽ đi ăn mày. Nhưng mà anh ta ứng xử cực kỳ nhạy bén, để sau khi anh ta mất việc vẫn tiếp tục sống ung dung, mà hơn thế nữa lại còn được người ta đón tiếp nữa, coi như là ân nhân của gia đình. Khen là khen cái đó đó. Và từ đó nó xuất hiện một câu hỏi: vậy thì khi anh chị em và tôi đối diện với những tình huống mà nó đe dọa sự sống đời đời của mình, đe dọa sự sống thiêng liêng của mình, anh chị em và tôi có nhạy bén như vậy không? Nói một cách đơn giản, khi anh chị em và tôi đối diện với những cái cơn cám dỗ mà tội trọng đó, trộm cắp này, gian dâm, ngoại tình này, nó đe dọa sự sống đời đời của mình, thế anh chị em có nhạy không? Có nhạy bén để mà thoát ra khỏi cái cơn cám dỗ đó không? Hay là mình sẽ cầu nguyện giống như Thánh Augustino đó: lạy Chúa, xin giúp con sống đức khiết tịnh, nhưng mà ngay bây giờ thì chưa được, từ từ. Không. Khi Chúa Giêsu nói rằng con cái thế gian nó khôn khéo hơn con cái ánh sáng, là Ngài đã nói đến một thực tế rằng chúng ta không có nhạy bén với những tình huống để gìn giữ sự sống đời đời của mình đâu. Mà thực tế đời sống làm chứng như vậy. Biết bao nhiêu lần mình đối diện với những cơn cám dỗ tội trọng, nó đe dọa sự sống đời đời, sự sống thiêng liêng của mình, mà chúng ta đâu có nhạy bén để thoát ra. Mình lại còn cứ muốn ở trong đó mãi. Cho nên phạm tội đâu có chỉ một lần, mà phạm tới rồi phạm lui, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Cái đó là thực tế. Thế bây giờ ta đặt tiếp một câu hỏi này: tại làm sao anh chị em và tôi không nhạy bén để bảo vệ sự sống đời đời của mình? Tại sao? Tôi nghĩ rằng lý do sâu xa nhất là bởi vì chính lòng chúng ta không tha thiết với sự sống đó. Có hai thứ sự sống ai cũng biết. Cái sự sống cụ thể nhất là sự sống của thân xác này, sự sống thể lý, cái sự sống mà chúng ta chia sẻ với tất cả mọi loài động vật, sống theo bản năng. Nhưng mà con người thì không chỉ giống như con vật. Chúa còn ban cho con người có một sự sống tinh thần, sống cho nó phù hợp với phẩm giá làm người. Chứ nếu không á, thì bên ngoài là người, nhưng mà thực sự chỉ là loài thú, nếu ta sống không đúng với phẩm giá của mình. Cái sự sống mà chúng ta gọi là sự sống tinh thần, sự sống thiêng liêng, và nó dẫn đến sự sống đời đời. Trong thực tế, đặc biệt là ngày hôm nay trong thời kinh tế thị trường, là con người dễ có khuynh hướng để chỉ tập trung vào cái sự sống thân xác mà thôi, để quên đi cái sự sống tinh thần. Và nhiều khi đó, người ta sẵn sàng hủy diệt những cái giá trị tinh thần để phục vụ cho sự sống thân xác của mình sung sướng hơn, thỏa mãn nhiều hơn. Tôi đọc báo Tuổi Trẻ, tôi thấy nói là bên Trung Quốc đó, tổng số tiền mà những ông cán bộ cấp lớn đó, tham nhũng hối lộ rồi lấy của dân, lấy của nhà nước mà đem ra ngoài rồi chạy trốn luôn, tổng cộng là 50 tỷ đô la Mỹ. 50 tỷ Việt Nam đã khiếp rồi đây, mà 50 tỷ Mỹ Kim. Việt Nam mình thì chưa có cái thống kê, mà chắc là cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng mà cũng báo Tuổi Trẻ nói là thành ủy tổ chức một đề tài nghiên cứu về tình trạng suy thoái đạo đức của cán bộ tại thành phố này. Và hầu hết những người được hỏi ý kiến đều cho đó là một vấn đề nghiêm trọng. Và người ta nói rằng khi mà những người lãnh đạo như thế thì khó lòng mà có thể bắt người dân sống ngay thẳng, sống trung thực, sống chính trực. Những con số rất là cụ thể để cho mình thấy là ta đang sống trong một cái thời điểm mà người ta dễ chú trọng quá nhiều đến sự sống thân xác, sự sống thể lý để quên đi và hơn nữa sẵn sàng hủy diệt cái sự sống tinh thần nơi chính bản thân của mình. Và chúng ta sống trong thời đại này cách khác không nhiều thì ít, mình cũng dễ bị ảnh hưởng. Và thưa anh chị em, năm nay Giáo hội Việt Nam chọn làm năm truyền giáo thì đây chính là điểm mà anh chị em và tôi được mời gọi để truyền giáo, để làm chứng cho Chúa, cho dẫu là rất khó khăn. Chúa không cấm chúng ta làm giàu. Anh chị em biết là có những người công giáo ở trên thế giới này giàu lắm, và lại giàu nhất thế giới cũng có, giàu lắm. Chúa không cấm mình làm giàu, nhưng mà vấn đề là mình làm giàu bằng cách nào? Bằng cách bất lương hay là bằng một con đường lương thiện? Mình làm giàu mà mình tôn trọng cái sự sống tinh thần Chúa ban, hay là mình hủy diệt nó đi để rồi hủy diệt chính sự sống đời đời của mình? Và giả như Chúa ban cho chúng ta giàu có thì mình dùng cái của cải đó để làm gì? Để đi tìm thụ hưởng hoàn toàn cho bản thân thôi, hay là mình biết góp phần vào việc phục vụ nước Chúa? Nói theo ngôn ngữ của Chúa Giêsu hôm nay là mình biết mua lấy bạn hữu ở đời này, để mai mốt khi mà chúng ta lìa cõi đời này lên thiên đàng, có cả một đoàn người đông đảo ra đón anh chị em vào. Thay vì lúc đó chẳng có ai ra đón cả, lại phải đi chỗ khác xa Chúa đời đời. Thành thử ra cái câu hỏi mà lời Chúa ngày hôm nay đặt ra cho mỗi người chúng ta trong thời buổi kinh tế thị trường này là câu hỏi rất cụ thể. Nhưng đồng thời anh chị em và tôi cũng có kinh nghiệm về sự yếu đuối tự nhiên. Mình biết đấy, mà nhiều khi mình không có sống theo được. Chính vì thế mà dâng thánh lễ hôm nay, nhất là khi rước lễ hiệp thông với mình máu Thánh Chúa, chúng ta nài xin Chúa trở nên nguồn sức mạnh cho mình, để với sức mạnh của Chúa ta có đủ can đảm, có đủ nghị lực tinh thần mà sống lời Chúa mời gọi trong cuộc sống hàng ngày của ta. Amen.
Chuyện muôn đời, người làm Thiên Chúa bởi Thiên Chúa.